xin mời tất cả chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu của Đức Bổn Sư, và chúng ta cùng niệm
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Kính mời kính chư vị liên hữu đồng tu, thì chúng ta khát khao pháp, mong muốn về Tây Phương, cho nên cái lòng khát khao đó là cái động lực để chúng ta vượt qua cái nghi ngờ, vượt qua những chướng ngại, vượt qua trở ngại để mà có thể tiến tu. Làm sao chúng ta cảm thì Phật nhất định là ứng, nó cảm ứng đạo giao bất khả tư nghị. Cho nên ở nơi đây đó, Phật tuy là nhập Niết Bàn nhưng mà vẫn luôn độ chúng sanh. Ở trong kinh nói, đối với trung hạ thì hiện diệt độ là đi Niết Bàn, nhưng đối với thượng căn thượng trí, Ngài vẫn chưa rời chúng ta. Đợi khi nào duyên đủ thì Ngài sẽ tới. Giống như Lưu Di Dân đi họp lại tu cùng với Huệ Viễn Đại Sư. Tu với Huệ Viễn Đại Sư thì ba lần Phật tới xoa đầu để mà an ủi, và lấy y đắp vào người thân của Ngài, để chứng nó cho nó là đáng là một người xuất gia. Tuy là cư sĩ nhưng mà lại đắp y và lại cho Lưu Di Dân ba lần an ủi. Phật A Di Đà vẫn cảm ứng để tới với chúng ta. Và đến khi Huệ Viễn Đại Sư gần thành tựu rồi đó, gần thành công rồi, thì đã ba lần thấy Phật. Và lần chót Ngài nói: ta vì bổn nguyện tới đây để an ủi ông, đến 7 ngày sau ta sẽ tới tiếp dẫn. Cho nên vấn đề là tại chúng ta đó. Chúng ta có thành kính, có tha thiết, có nguyện vãng sanh, lìa bỏ cõi dục này, thì Phật nhất định sẽ tới tiếp ứng. Bạch Ngọc Hào, cái ánh bạch hào ở giữa lông mày đó, từ trước đến nay vẫn chưa tắt. Cánh tay vàng vẫn duỗi xuống chờ chúng ta. Nên dù khó khăn cách mấy, chúng ta vẫn tha thiết, vẫn hướng về Ngài cầu, tha thiết niệm Phật. Đừng cầu trời cầu đất gì cả, cầu Phật A Di Đà. Ngài mới có đủ năng lực cứu chúng ta. Ngài đã phát 48 lời đại nguyện, Ngài đã tạo thành cảnh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên chúng ta nương vào Ngài nhất định thành tựu. Ngài đã thành Phật 10 kiếp rồi ở tại Tây Phương Cực Lạc. Có người hỏi về Tây Phương ở đâu? Không biên giới, không biên cương. Có biên giới biên cương là vẫn còn chấp trước, vẫn còn phân biệt, vẫn còn chia sẻ. Mà pháp thân Phật là biến nhất thiết sự, nơi nào cũng tới. Nhưng mà tại vì chúng ta không cảm, cho nên cảnh giới chưa hiện. Và tùy tâm lượng của chúng sanh cảm thì cảnh giới lớn hay nhỏ khác nhau. Giống như cái mặt trời, chỉ có một mặt trời. Dạ. Cho nên ở nơi đây đó, hoàn cảnh, phương tiện, căn cơ thật sự là không có hoàn hảo đó. Bởi vì phải nhờ sự cố gắng hết lòng của cái vị tha thiết của chúng ta để cảm. Còn nếu không đó sự thiện căn chưa viên mãn, hoàn cảnh chưa tốt lành, ở trong đó pháp trong đó lại triển khai không tốt. Tại sao à? Hoàn cảnh cơ sở không có, cho nên nghe được khi còn khi mất khó đó. Mà lại trong pháp môn này tin được nó lại khó đó. Nan tính chi pháp, đó là một cái pháp khó mà tin, vô dụng, không có gì khó hơn nữa. Nên chúng ta đáng cố gắng mà làm sao để mà viên mãn, để mà cứu cánh. Thật sự cứ cầu đi, có cảm đi. Chúng ta chỉ giới thiệu về Tây Phương Cực Lạc để cái vị nương vào đó mà thấy yêu, thấy thích, thấy hoan hỷ với Tây Phương. Tây Phương Cực Lạc quốc đó, nơi quốc độ đó đó là biến thập phương đó, quốc độ của đạo tràng Tây Phương đó nó biến các nơi, độ cho tất cả Phật độ, quốc độ về nơi đó. Nơi nào á, Phật quốc nào cũng có. Thật sự ở chỗ này thì nó khó quá. Hoàn cảnh môi trường không đủ, mà ở trong đó thiện căn lại không đủ, mà muốn truyền cái pháp tối thắng này không đờ Phật thì chúng ta là không nổi. Cái pháp nó một cái pháp viên mãn thành Phật, pháp môn này chứ không có môn thường. Tất cả pháp môn khác đó còn khó mà thành tựu chưa viên mãn, pháp môn này dễ độ cho tất cả lại cứu cánh viên mãn đó. Mà muốn để chúng ta hiểu được, thấu được thì thật sự phải nhờ gia trì của Phật, của Bồ Tát. Mà chúng ta gặp được Phật pháp là khó đó, mà gặp được Đại Thừa Phật Pháp còn khó hơn, mà trong Đại Thừa Phật Pháp lại gặp được tịnh độ càng khó hơn nữa. Trong tịnh độ này một đời còn lại của chúng ta mà hiểu thấu, mà tin tưởng, mà phát nguyện, mà trì danh niệm Phật thì thật sự không có cái gì tối thắng hơn đó. Cho nên bây giờ phải làm sao để cho vị tiếp nối. Chúng ta không phải thiện căn mà nghe xong rồi ngộ đâu, không phải là người mà nghe một lần rồi thấu đâu. Nên đâu dễ gì đâu. Đệ tử Phật trong đó có mấy người đã nghe xong là ngộ, còn Phật phải thuyết pháp 49 năm, Hòa Thượng Tịnh Không phải thuyết pháp hơn 50 năm, từ 26 tuổi gặp Phật pháp, bây giờ là 88 tuổi, 52 năm thuyết pháp đó, 62 năm tu hành đó. Cho nên á, coi cái thiện căn non nớt của chúng ta có vững lòng hay không, hay là chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau, tha thiết niệm Phật, giống như là thuyền chìm đó, mình mới ráng cố gắng niệm, không biết cũng niệm theo, Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, rồi cứ như vậy mà niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Tại sao? Thuyền gần chìm rồi. Bây giờ chúng ta cứ nghĩ trong cái hoàn cảnh gần chết tới nơi rồi, chết rồi không biết đi đâu, mới tha thiết niệm Phật. Hoàn cảnh của chúng ta bây giờ vậy nè. Sự thật ở trong đây, nửa số nửa là già rồi, số một nửa Phật tử ở đây đó đã đi hơn 2/3 đoạn đường rồi, không còn trẻ trung gì nữa đâu. Mà bây giờ đó chết rồi đi đâu không biết, thấy chưa? Đâu phải nhắm mắt xong cái là xong việc đâu. Các anh hùng liệt sĩ kia chết đã 50 năm rồi mà còn phải đi tìm xác của họ về đó. Ra kỳ và chết thôi, tìm xác chi nữa. Nhưng mà phải an lập mộ bia để cho cái hồn của họ được an giấc. Không có hồn không an giấc. Cho nên ở đây chúng ta cố gắng, còn nước còn tát nha. còn cơ hội còn làm nha. Làm sao để thấu hiểu, đừng có bỏ cái duyên này, đừng có bỏ cái thiện căn này, đừng có để mất cái cơ hội này. Thế giới này có 7 tỷ người, bao nhiêu người gặp được Phật Pháp, bao nhiêu người là Phật giáo, bao nhiêu người trong Phật giáo đó là Đại Thừa Phật giáo, trong Đại Thừa Phật giáo bao nhiêu người trong đó lại được tịnh độ. Trong tịnh độ đó bao nhiêu người sự thật muốn buông xuống để mà tu. Cho nên nó thành Phật ngay trước đây, mà chúng ta cơ hội nó không đủ, cái duyên không đủ, cho nên đợi nó trôi qua thật là uổng. Cho nên chúng ta cố gắng trao truyền. Và cái vị giúp đỡ làm sao về để ảnh Phật đó, tha thiết cầu Phật: trời, con muốn nghe quá, con muốn tu quá, mà bây giờ mới gặp, mà bây giờ gặp con già quá rồi, mà nghe nó lúc có lúc không, bây giờ là sao, Phật cứu con đi, con muốn về đó. Phật dễ sẽ tạo cái hoàn cảnh môi trường cho chúng ta. Phật không bỏ chúng sanh, chỉ chúng sanh bỏ Phật mà thôi. Nhớ nha, trong Phật môn bất xả nhất nhân, không bỏ một người. Chỉ cần chúng ta hiếu hạnh, hiếu học, hiếu tu, thì trong đó Phật sẽ từ từ cảm ứng. Cảm ứng rất, của Ngài rất khéo léo, phải ồ ạt, không phải ở trong đó là sổ sàng mà ấp thật. Có nhiều khi chúng ta là cầu, hiển cầu mà minh ứng, âm thập ứng. Khi mình hiển cầu, hiển ứng, rõ ràng Ngài sẽ ứng ra. Có nhiều khi mình minh cầu là mình không biết cầu, nhưng mà Ngài hiển ứng. Mà có khi mình minh cầu thì Ngài minh ứng. Cho nên sự ứng hiện đó tùy theo tâm của chúng ta, cái duyên của chúng ta. Mà Phật tùy duyên mà ứng hiện. Chúng ta có thiện căn bắt lấy đó. Nếu đi ráng đi, không có dễ đâu. Mà cái hoàn cảnh môi trường này nó như vậy, thật sự không dễ chút xíu nào. Mà giờ cái thời gian của chúng ta lại ngắn ngủi, ngắn ngủi mà thọ mạng lại lại gần lớn nữa. Vậy cho nên quý vị mà không tha thiết niệm Phật, không tha thiết cầu, con muốn tu, con muốn tu, con muốn tu, con muốn giải thoát, xin cứu giùm con, xin giúp giùm con, nó phải hợp tác như vậy. Nhưng mà đợi cho chùa cao, ngăn nắp nghiêm chỉnh trang nghiêm, rồi quý vị vô trong cái hoàn cảnh môi trường tốt đẹp, không có, bây giờ không có. Bây giờ không có mà đợi trong đó là biết là bây giờ xong, bây giờ về khóc cái Phật đi, tìm một cái tấm ảnh của Phật đó, Tây Phương Tam Thánh hay nào cũng nói, về khóc cái Phật, Phật con muốn giải sanh, Phật cái Phật con muốn giải thoát, Phật ơi Phật con muốn ra khỏi ta bà, con muốn ra khỏi khổ hại, cứu con với, cứu con với. Được không quý vị, ráng đi, tha thiết cái Phật đi, mà không bỏ đâu. Cái sự đó là chân thật chính xác đó. Cho nên để hoàn cảnh này, phúc báo không đủ, thiện căn không đủ, nhân duyên không đủ, chúng ta đợi cho tới đủ mà tu đó, trễ rồi đó. Nên bây giờ ai cũng có Phật tánh, ai cũng có tự tánh, ai cũng ngon, nhưng mà bị áo nghiệp phủ quá, không khởi lên được. Tâm Bồ Đề không phát lên được. Tâm Bồ Đề nó bao thái hư, bây giờ phát không nổi, nó không, nó khởi tác dụng. Bây giờ tự tâm của mình chân thành hướng với Phật, nhớ nha. Về Phật rồi á, mình đưa cái thời khóa, thấy không? Bây giờ nói nhiều cũng vô ích, là nó cứ tin đi. Phật không nói dối, cứ tin đi, Phật tới đây cứu chúng ta. Cứ tin đi, Phật không tới lợi dụng chúng ta. Ở trong đó tin rồi sao? Nghe tin nói cái gì, thiện cái tức trao bài cái gì, thì làm cái đó đi. Hiền từ một chút, chân thành một chút, trong đó trung trực một chút, rồi ở trong đó cuộc sống nhân lễ nghĩa trí tính vẹn toàn với đời, vẹn toàn với người, Nên trong đó Phật Pháp dạy, dạy chúng ta ngũ giới. Thứ nhất là bất sát sanh là gì? Nhân từ bất sát. Thứ hai, không có trộm cắp. Lễ không có trộm. Thứ ba, không dâm dục. Sống nhau có nghĩa là không có trong đó phản bội nhau. Thứ tư là không nói dối. Nói dối ở trong đó là nói ở lễ nghĩa tính, nhân lễ nghĩa trí tính. Trí là gì? Không uống rượu. Cho nên Phật dạy chúng ta ngũ giới, chúng ta sống trọn vẹn, tuân luân tận phận với ngũ giới của mình. Cái liên hệ giữa mình với người, mình với người, người với mình là vẹn toàn. Cái liên hệ giữa mình với thiên địa quỷ thần nó tốt đẹp, với cảnh giới khác, bao nhiêu cảnh giới khác nó tốt đẹp. Cái liên hệ giữa mình với thiên nhiên môi trường thì cuộc sống nó sẽ tốt đẹp, không có gió to sóng lớn, không có bão tố bập bùng, do tâm của mình chuyển. Những cái liên hệ này, ba cái liên hệ này sống hoàn toàn thì con người chúng ta hòa nhập, người với người sống thỏa thuận với nhau, hòa hợp với nhau, hiểu biết nhau, người với thiên địa quỷ thần biết nể nhau. Chứ mình sống phải biết trên biết dưới chứ, có đất có trời chứ, với thiên địa thiên nhiên vô trường chúng ta phải giữ nó để cho đời này được hưởng tốt lành và đời sau con cái nó cũng được hưởng nữa chứ. Chứ làm cái gì ở trong đó mà phá, trong đó đời sau không có hưởng đâu. Trái đất có hạn là có một trái đất là mà ở chung với nhau mà không giữ dành, mai mốt nó tiêu chết đó. Nó giữ ráng trong đó giữ. Quý vị thấy dầu hỏa đó mới phát hiện hơn 100 năm nay mà tiêu gần hết rồi đó. Hòa thượng nói phúc báo quá ha, dầu hỏa của người ta chứa đựng ở trong đó cả 1,000,000 năm, bây giờ 100 năm 200 năm nó lấy ra xài hết. Dầu hỏa không phải nước biển đâu, nó hết đó. Mà anh chàng Mỹ trong đó một mình ảnh đó, một ngày mấy 1,000,000 thùng đó, một thùng đó là mấy chục lít gì đó, mà ảnh xài đó một ngày đó mấy 1,000,000 thùng, sao mà chịu nổi. Bởi vậy á, riết trong đó là nhá, rồi trái đất trong đó hết nguyên liệu luôn, cho nên xài từ từ đó, nhẹ nhẹ chứ, nhẹ tay chứ. Rừng là lá phổi của thế giới, cứ tha hồ mà chặt, cho nên cái phổi này nó tiêu luôn. Thế giới nó không có rừng đó, nó không có dưỡng khí, nó ra cái carbon hoài, cái nó ra thôi. Cho nên mình sống trong ra ráng hiểu rõ ba cái phương diện này: liên hệ giữa người với người, liên hệ giữa người với thiên nhiên môi trường, liên hệ giữa người với thiên địa quỷ thần. Mà sống không có biết nó trong đó mình phá mấy ông phá mình chết đó. Cho nên bây giờ ráng cố gắng niệm Phật đi, cầu nguyện về Tây Phương đi, nơi đó không có bao nhiêu cái ô nhiễm này. Mà tôi cứ nghĩ hoài, trời đất ơi, dầu hồi xưa mới 100 năm, năm 1900 nó bắt đầu chế xe hơi, bây giờ năm 2014 15 năm mà nó phá gần tiêu hết rồi. Nó nghĩ đến đời con á, mấy chục năm sau thì sao, xài bằng cái gì không biết nữa. Mà nó phát triển kỹ nghệ đó, nó chế tạo ra nguyên tử để làm cái năng lượng nguyên tử. Nhưng mà nguyên tử nó cũng có phóng xạ đó, được cái này mất cái kia. Cho nên nó phiền. Thôi vợ hay nhất, về Tây Phương đi, niệm Phật à, tha thiết Phật ơi, con biết rồi, con khổ lắm rồi, con chừa rồi, cứ khóc với ngài đi. Chứ bây giờ ngồi đây mà nghe tôi nói, trời đất ơi, tin đâu có nghe vô đâu. Ở ngoài kia mà đang nói kia, cái xe tải nó qua, tin, chán thiệt là chán. Phiền, trao truyền không được, mà bên đó lại không viên mãn nhận được. Pháp thì là tối thắng, pháp thì là vi diệu, pháp thì là thâm sâu. Người thì già nua, si mê, mà hoàn cảnh lại thiếu thốn, mà biểu mà ngộ thiệt là khó đó. Biểu mà thấu thì thiệt á, trên đó lên á, là lấp lên trời á, vá trời á. Biểu cho nó ngộ đây, nó niệm Phật trong đó, nó tha thiết niệm Phật. Thì bây giờ tôi nói thôi, đừng có hiểu nữa, chịu tin, chịu nghe, chịu làm. Ba điều này quý vị thành tựu đó. Đường ngắn nhất đó, không cần giải, không cần giảng, không cần thấu, không cần hiểu, chịu tin, Phật không nói dối. Nói mình niệm Phật về Tây Phương, mình niệm, nhiều ra thôi. Giảng giảng, giảng cho nhiều, cuối cùng cũng là chịu tin. Bây giờ bỏ cái đó, quý vị tin thuộc là đỡ tù biết mấy à. Mà kẹt nó không tin. Nó tin trời ơi đất hỡi không à. Nó tin phiền não nghiệp chướng à. Nó tin ở trong đó ba cái chuyện lo lắng, buồn rầu, âu lo. Không tin Phật tánh của chính mình, không tin tự tánh của mình vốn dĩ như Phật không khác, không tin mình đầy đủ năng lực, trí tuệ, biện tài không khác vì chư Phật, chư Bồ Tát. Mà hỏi đó, con nghiệp chướng nhiều lắm thầy. Ừ, biết rồi. Con phiền não nhiều lắm thầy. Rồi sao nữa? Dạ con chắc tu hỏng được rồi thầy. À, trong đó mà tu, trong đó mà bản thân đó, có đó. Cái việc có coi cái phim á, cái băng của Lưu Tố Thanh không? Có bả giảng sanh đó, bả người ở bên Trung Quốc đó, mà Lưu Tố Thanh bả già, bả bị tiểu đường mà nó cưa hết cái chân của bả đó. Chứ thì không thấy, nhưng mà cái chân của bả bị cưa đó. Mà cái nhà của bả tức sao à, bằng nửa, bằng cái trái bên đó đó. Thì có cái được cái giường đi văn đó, cái giường, cái sạp gỗ đó, cái sạp gỗ đó xong rồi thì sao? Ban ra tối thì ngủ, ban ngày phải dọn ra làm cái bàn thờ, làm cái nơi tu hành, mới nằm với bộ dáng đó. Mà nhà nhỏ vậy mà chín người cho người ta đi làm hết rồi, bà ở nhà bà niệm Phật nghe pháp hơn năm, tự tại giảng sanh, tự tại giảng sanh, biểu diễn cho người ta thấy. Người ở trong đó lại á, một tháng chín người mà có được 200 đồng á, 200 không mấy tiền Mỹ, tao cho lo cho chín người à, mà bán thức ăn gì đó, đồ xấu đồ xí gì đó bán cho bà, mua đi rẻ đó, bán đồ thôi. Vậy mà cô hoan hỷ vui vẻ đó, cắt xén trong đó rồi á, làm bữa ăn cho cả nhà. Thì chuyên nhất niệm Phật. Mà đến khi bà đi đó, thấy chưa, bà đi thì sao, bà ra hiệu cho, bà làm dấu gì, dấu đưa ra chắp tay lại chào mừng Phật và chư thánh chúng xuất hiện. Rồi bà sao, bà lại nhỏ để khuynh cái tay ra, hoa sen đưa tới rồi. Rồi bà lại ra cái dấu hiệu gì, vòng tròn viên mãn, hoa sen vững vàng, ta lên rồi đó, thân ở đây nhưng mà tâm đã lên cái hoa sen rồi. Rồi sao, cái dấu hiệu thứ tư là sao? Xin chào, tôi đi đây. Bốn dấu hiệu trước khi bạn sanh, hoan hỷ vui vẻ. Và nói ra cái gì? Cái mục tiêu của bà tới đây biểu diễn như vậy, chứng minh lời thuyết pháp của Hòa Thượng không sai. Hòa Thượng Thịnh Không đó, bây giờ có rất nhiều bản dịch đó, chúng ta lấy nghe. Hơn 50 mấy năm thuyết pháp đó, ngày nào cũng thuyết đó, chứ không lễ mới thuyết đâu. Có thầy giáo, giáo sư nào mà một tháng lên lớp một lần đâu. Không có. Ít nhất một tuần phải 3 lần lên lớp. Đúng không nè? Còn giáo viên đó thì ngày nào cũng lên lớp, một tuần lên lớp 5 ngày thì mới là già là giáo viên chứ. Còn giáo sư một tuần phải ít nhất phải lên lớp 3 lần mới là giáo sư chứ. Mới đầu nó cho phó giáo sư rồi lên lớp đều đó nó mới tên, nó tăng chức làm giáo sư đó, chứ không phải mới ra trường tiến sĩ nó cho giáo sư đâu. Còn mình ở trong đó một tháng mới thuyết pháp một lần, lễ mới ban diễn văn một lần, làm sao mà thành nữa. Bởi vì hòa thượng là hơn 50 mấy năm thuyết pháp, còn mình ở trong đó tiếng mấy thuyết pháp. Rồi biểu nó ngộ cho tôi cũng chịu tôi luôn rồi. Làm sao nữa, bởi vì mình phải dùng cái chiêu khác, cái chiêu phải tin vượt qua cái lý giải. Còn bây giờ lý giải không có khả năng, không có cơ hội, không thời gian nữa. Thiệt mà, đi về lát nữa còn quên mất tiêu. Rõ đâu mà nhớ. Bây giờ mình phải chịu tin, tin pháp môn này có, tin Phật có 48 đại nguyện, tin có Tây Phương Cực Lạc Quốc, tin mình có phần vãng sanh. Phải tin như vậy đó. Đừng có tin nó nghiệp chướng phiền não, vì chúng ta không thấu, không hiểu kinh điển Phật. Phật nói cái gốc của nó vốn dĩ là không, cành lá hoa quả làm gì phải lo. Cành lá hoa quả là gì? Cái cảnh giới mà mình tạo ở đây đều là giả đó. Sang giàu cũng giả, mà trong đó khổ hải cũng giả, mà cảnh giới súc sanh tâm tối, cảnh giới ngạ quỷ đói khát, cảnh giới lửa đỏ của ngạ của địa ngục cũng giả đó. Mình đã thấy trong đó, trong tivi nó chiếu, nó chiếu là giả đó, đâu có thiệt đâu. Cảnh giới nó chiếu trong đó, trong tivi không có đâu. Đừng có thấy nó chiếu vàng bạc kim cương rồi đợi người ta đi hết rồi moi cái kim cương ra kiếm vàng, kiếm không được cục nào đâu, cũng ham phá hư máy của người ta đó. Mà chưa rút điện ra nó giật cho một cái 20.000 V chết đó. Cái tivi lúc xưa đó 10 mấy ngàn V đó. Cái tivi dẹp này bây giờ chắc đỡ hơn rồi, nó dẹp dẹp đó, nó đỡ hơn rồi. Chiếc tivi hồi xưa đó đụng vô là nó giật lửa một cái 10 mấy ngàn V đó. Mà mở ra thấy hồi nãy chiếu phim đẹp quá, hay quá, tốt quá, tối tối không có ai, lấy đèn pin mò đưa tay vô để coi có cục thật tròn tròn, nó giật cho một cái hết rồi. Giả đó. Bây giờ chúng ta từ cái giả nó buông xả đi để lấy cái thật đi. Tự tánh mình vốn có thì tin với mình có gì là khó, tại không ai mở bài, không ai khai thị. Vì không tin, dạ dạ vậy không tin mình có tự tánh sao ra. Tin không? Tin gì nổi thầy, con già vậy, con gần cu đơ ra rồi, ở đó mà tự tánh Phật gì. Quý vị đâu có biết đâu rằng tivi dù nó chiếu cái hình ảnh nào ô nhiễm, lửa đỏ hay là thống khổ gì, chúng ta tắt đi là nó hết trơn à. Tivi không hề hề hấn gì. Tâm của chúng ta dù mang hình tướng già cả, già nu khổ sở ngu si này, bỏ cái lớp này đi thì tự tánh nó vẫn hiện đó. Tivi không hề hư đó. Giờ mình cứ tin ba cái hình ảnh mà bỏ đi cái màn ảnh tivi đó. Giờ nghe nói rồi, bây giờ giữ cái màn ảnh tivi, giữ chăm chút cái màn ảnh tivi, bỏ cái hình ảnh đi, buông xả thế giới điên đảo này đi, để trở về tự tánh vốn sẵn có mình đi, được không? Không biết được không thầy? Cho nên chịu tin, chịu nghe lời, và cuối cùng là chân can, là can. Can là cán đáng, là cán bộ cán sự đó. là làm cho tới nơi đó, chứ không phải làm rồi đi về đâu. Công nhân nó làm hết giờ nó đi về, nhưng mà giám đốc cán sự nó phải đi vòng vòng nó coi. Cán đáng đó. Cho nên mình phải chân can, chân thật cán đáng cái việc niệm Phật này. Niệm cho tới nơi chứ không phải niệm cho qua. Không phải công nhân mà là cán sự rồi đó, mà là cán bộ rồi đó, phải có trách nhiệm à. Được không? Chưa niệm xong đừng có đi ngủ. Hôm nay chưa đủ số đừng có dễ vui, mà phải niệm tới nơi đó. Còn cái việc mệt chứ thôi đi ngủ, mệt chứ ngồi tivi, mệt một cái đi á, uống nước. Già rồi, cái thân này gần bỏ rồi, kệ nó, dùng cho nó tới nơi đi. Già này ra còn bổ chầu ra ăn, bổ cao ra ăn, ngồi đó mà sơi chầu, mai mốt hết sơi luôn. Cho nên bây giờ bớt lại cái đó đi. Bây giờ chăm niệm Phật đi, chân tín thiết nguyện đi, tin cái pháp môn này đi. Không phải đơn giản, không phải dễ đâu. Mà cái vị tin được đó không phải năng lực của tôi đâu, mà là thiện căn sâu dày của bao đời trước nó kết tụ lại thành. Giờ nhỏ một giọt nước nó sống lại đó. Dễ dầu gì mà nó cái hộp mà nhỏ giọt nước cái nó như là phim hoạt họa rem một cái thành cái cây. Dễ dầu gì là tưới hoài, tưới như nước lộ đổ lá môn đó mà. Tưới càng nhiều tụi nó càng ngơ ngơ. Tôi nói thiệt đó, nước đổ đầu vịt á, chứ đổ đầu vịt. Rồi á đổ trong đó lát nó vẩy vẩy hết nước. Nên đội chúng ta không có dễ đâu, khó lắm. Ừ, cho nên nó coi ai á ở đây thức tỉnh, người đó thiện căn. Nhược bất vãng tích tu phước hệ, ư thử chánh pháp, chánh pháp bất năng văn. Đã từng cúng dường chư Như Lai, tắc năng hoan hỷ tính thử sự. Nếu mà chưa cúng dường, chưa làm phước huệ đó trong đời quá khứ đó, thì không thể nghe pháp này. Mà là đã từng cúng dường chư Như Lai, cho nên mới hoan hỷ ngồi đây nghe cái việc này nè. Kinh nói chứ không phải tôi nói đâu. Tôi nói thiệt mà, cứ vì chưa đọc kinh, mà tôi đọc kinh mỗi ngày đó. Ơi, cho nên những lời Phật dạy đó là nhớ trong đó. Nhớ là gì? Để làm. Bây giờ mình bỏ qua cái đó đi, bây giờ mà tụng kinh để nhớ, nhớ rồi để hiểu, hiểu rồi để làm rồi nó thành tựu khó lắm. Thôi bây giờ mình vượt á, vượt thời gian, vượt giai đoạn đi. Tin, chịu nghe, chịu tin, chịu nghe, chịu làm. Dạy như thế nào làm cái đó. Không phải tin ai đâu, tin bậy bạ đâu, ai nói gì tin đó đâu. Tin thiện tri thức đàng hoàng. Ấn Quang Đại Sư tức là Đại Thế Chí Bồ Tát, ứng thật, hóa thân. Hóa thân của Ngài là Đại Thế Chí Bồ Tát. Mà Đại Thế Chí Bồ Tát là Ấn Quang Đại Sư đó, truyền cho Lý Bỉnh Nam cư sĩ, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam là sư phụ, là thầy của Hòa Thượng Tịnh Thập. Nó là chân truyền xuống đó, cái dòng thái tử nó truyền xuống đó, chứ không phải dòng hoàng tử đâu. Thái tử chỉ có một thôi, tử này kịch xuống ba đời rồi. Mà phải vậy không? Đừng có nên nói phải hay không, cứ nội cái năng lực của hòa thượng thuyết pháp hơn 50 mấy năm, không phải người thường rồi. Ngài thuyết pháp còn hơn thời gian của cha học nữa. Đúng không? Không phải gì đáng tin không? Đáng tin đó. Nên giờ từ đây chúng ta đáng cố gắng làm thế nào vượt thời gian. Tin đi, chịu nghe. Nghe ai? Nghe Hòa Thượng Tịnh Không. Ngày lớn tuổi rồi, ngày già rồi, gần vãng sanh rồi, không có dụ chúng ta làm gì đâu ạ. còn mấy thầy trẻ đó thì coi chừng sao tiền nó bỏ ra là chết nó. Nghe không, cứ nghe người ta nói người đó trong lớp đẹp chẳng áo trang nghiêm rồi nói hồi cúng dường đi con, không nói pháp nói cúng dường không à, nó chạy đi hết trơn rồi. Già chạy theo già già, trẻ chạy theo trẻ, thanh niên chạy theo thanh niên, vì người ta chưa có công phu đó. Còn hòa thượng đó, tôi đã gần chết rồi, tôi cần gì của quý vị, chỉ làm cho nó xong, giao á, gieo một chút duyên để cho chúng sanh đỡ khổ. Thấy không? Ngài Lý Vinh Nam đó, cư sĩ Lý Vinh Nam đó, trụ lại tại Đài Trung 38 năm, độ cho mấy trăm người vãng sanh. Đệ tử có danh sách 200.000 người, không danh sách 500.000 người. Như vậy mà chỉ có mấy trăm người đó, 1.000.000 người, 10.000 người á, niệm Phật, chỉ có mấy người được vãng sanh thôi. Khó như vậy đó, chứ không phải dễ đâu. Rồi á, thượng tịnh hồi giờ con á, Hùng Văn đâu rồi ta? Cho nên á, hòa thượng nói chính Lý Bình Nam đó, sư phụ bây giờ còn thuyết pháp hoan hỷ vui vẻ tự tại lắm, cứ đi mỗi tỉnh, ở Trung Quốc có hàng trăm tỉnh, con thuyết cả năm chưa hết bài, đi qua đây thuyết, đi qua kia thuyết, đi ở kia chỗ này mình thuyết chỗ này, ở chỗ kia tụi nó nghe thuyết lại bài đó cũng được cả, đâu cần bài mới đâu. Cho nên tự tại hoan hỷ. Lý Vinh Nam cười nói độ nó thì độ cho ông được thôi, còn có chúng sanh gì mà nghe một bài pháp mà độ đâu, có ông nào mà nghe một bài pháp khai ngộ đâu, chỉ của Vĩnh Minh Thiền Sư một đêm khai ngộ. Còn chúng ta nghe pháp dễ dồi khai ngộ. Cho nên á, Lý Vinh Nam cười, ông chỉ độ được ông thôi. Ông nói pháp thì ông nghe, người ta nghe một bài pháp của ông ra quên mất tiêu. Cho nên Lý Bỉnh Nam phải trụ lại một chỗ để thuyết pháp, độ cho 500.000 người, mấy trăm người vãng sanh là vô cùng hy hữu. Lục Tổ Huệ Năng có 3.000 đệ tử mà chỉ độ được 42 ngày, 42 người ở khai ngộ, không có dễ đâu. Còn ở đây ngài Lý Bình Nam mấy trăm người vãng sanh thành Phật đó. Tổ trong đó tổ truyền lại mà độ đó một vài người thôi, ít chưa kích cái tổ mà Thiền Tông đó, 28 vị tổ ở Ấn Độ và 6 vị tổ ở Trung Quốc đó, nhìn lại đâu có mấy ai đâu. Ủa thì không có dễ đó. Trong đó Lý Bình Nam cười thì ông độ được ông thôi, tụi nó sao ông độ được, một bài pháp mà độ được. Nhưng mà hòa thượng cứ đi không trụ, có nghĩa tôi không có phúc báo để trụ một chỗ, tôi không có phúc báo để xây chùa, tôi không có phúc báo để nuôi tăng. Trời, ai cũng muốn làm đệ tử của hòa thượng ở đó mà không phúc báo. Bây giờ ngài xây chùa một cái hồ biến một cái, tụi nó xây liền đó. Đại gia ở Hồng Kông, đại gia ở Singapore, đại gia ở Mã Lai, tiền đô không à. Hơn cần cái gì đó, súng vô cái ba đứa nó là ngày mai có cái chùa liền đó. Nhưng ngài không làm. Nó tiền trong đó có là để cho chúng sanh rồi, làm sao có đạo rồi mới có tràng, không phải tràng rồi đạo, bây giờ tràng không không có đạo nó chết chứ. Mình xây đạo tràng, thấy chưa, mình phải có đạo rồi thì tự nhiên đạo tràng là cái tràng nó mọc, đúng không nào. Mà không có đạo mà xây tràng rồi mai mốt có đạo nó mới lên. Nhưng mà có tràng rồi lo quét chùa hết đạo luôn. Cái gì á, không có chịu tu, không có chịu làm, mà cứ tràn không à. Tràn đó giúp được chúng ta cái gì đâu, không giúp được gì cả. Phải có đạo mới giúp được chúng ta. Như hòa thượng phải đi, đi là sao? Phật không độ người vô duyên. Thế vậy cho nên nó thôi, nói ngài cười, ngài đi với con đường của ngài là hoằng dương Phật pháp. Hiểu không? Thấy nó đang đi là trong đó ngài phải tuyên dương cái pháp môn này, mà trụ lại một chỗ độ được mấy trăm người thì mấy vạn người kia nó không biết. Nếu mà ngài trụ lại một chỗ đó thì bây giờ chúng ta đâu có nghe pháp được của hòa thượng Lệnh Thông đâu, giống như Lý Minh Nam đâu có nghe ngài đâu. Thì không phải mà ngài đi khắp nơi nói quá nhiều, năm mươi mấy năm, cho nên tụi nó dịch ra bây giờ mình mới có đó. Mình chưa gặp hòa thượng nhưng mà cũng ít nhiều rồi, ít nhiều gì cũng nghe đó, có không? Băng có, đĩa có, đài có, cái gì cũng có hết đó. Cái gì ngon hơn tôi? Hồi xưa tôi đâu có gì đâu. Hồi xưa tôi đi vô hòa thượng á, đi tu trong đó, tự nhiên lóc cóc ông Việt Nam vô, không biết cái gì lóc cóc vô, tiếng cũng không biết, nghe cũng không biết, cái gì cũng không biết đó. Sao anh quý ta không? Tiếng Hoa tôi đâu phải người Hoa đâu. Người ta nói thầy học tiếng Việt đâu hay quá vậy, tôi học trong bụng mẹ đó. Nó cứ hỏi tôi là người Hoa, Hoa không, Hoa cái đầu mà Hoa. Mà học đó, đến hồi đó, cái sư cô đó, cô đưa tôi băng dĩa sách, vi tính gì đó, thầy học tiếng Hoa đi. Rồi tôi hiểu học, tôi học 3 ngày chán quá, thôi trả lại cô đó, không thèm học nữa. Tôi đi á, học đi theo hòa thượng để xuất gia, để giải thoát, chứ không phải để học tiếng Hoa. Tôi học tiếng Hoa đi ra ngoài, tôi học cần gì phải vô đây. Đúng nè. Cho nên tôi không học, học tiếng Hoa. Vô đó, vậy mà từ từ nó cũng vô. Chứ nghe hòa thượng viết cái này, nghe hòa thượng viết một cái nó vô, nó chậm rãi. Đó, vậy cho nên bây giờ chúng ta thấy hòa thượng từ bi vì chúng ta, nên hoằng dương Phật pháp. Sao thầy dạy ông độ mấy người, ông làm kiểu đó mà ai mà ấy. Đó, vậy cho nên chúng ta cũng phải quân bình, nửa ở đi đó để độ chúng sanh từ bi, nhưng mà trụ lại để thành tục. Mà đi mai mốt mà ăn lết hết cho hết đường bản sanh lết, được phúc gian cũng không. Cho nên gieo được mớ, trồng được mớ giống rồi đó, về quay lại tu phải tu đó. Cho nên nó thì phải tu đó. Tôi nói tôi còn sợ, tôi phải tu. Mà cái vị chưa có cái gì mà không tu chết nó. Tôi sợ. Không phải cái gì sợ đâu, tôi sợ chết rồi không biết đi đâu á. Đúng không? Có sợ không? Không sợ hả? Có không? Không có hả? Giỏi quá vậy hả? Có cái vị thở ra không thở vô được đi đâu. Cái câu hỏi lớn như vậy mà không trả lời, mà không chăm chú nó rồi đi đâu. Để cho tụi nó cúng à, nó cúng ăn được không? Mà con có đi nó cúng trong đó, năm sau nó ra, mỗi năm đó nó mời về ăn mấy lần để đuổi đi đó. 30 á nó rước về, mùng 3 mùng 4 nó đuổi đi, dỗ nó rước về rồi phải đi đó. Rồi nó mình ăn được của nhà nó 4 năm ngày một năm thôi, đúng không? Rước ông bà ở mùng 1 là 30 giờ rước ông bà về, rồi mùng 3 mùng 4 mời đi. Nói vậy cho nên nó không có ngon đâu. Nó không biết đi đâu, không biết đi đâu à. Bây giờ sao? Đừng có sợ, tin tưởng Phật đi, Phật kéo về. Pháp môn này vãng sanh lâm chung tiếp dẫn nguyện. lâm chung ngài tới tiếp dẫn, khỏi sợ. Sợ gì? Tây phương ở đâu thầy? À, không có phương hướng. Ừ, làm sao? Phía tây ở chỗ nào quý vị? Quý vị biết phía tây hả? Phía tây, phía tây đó, phía tây đó. Phía tây đầu nào đâu? Phía tây này ha, cái này phía tây phải không? Phải đây phía tây không? Chịu chưa? Trái đất nó quay 12 giờ. Rồi phía tây đâu? Ủa sao nãy đây bây giờ kia? Nè, trái đất tròn vậy nè. Cái đầu này đi, cái rồi có lỗ là phía tây đi. Nè, cái miếng này phía tây đi nha. Nha. Nó quay. Quay phía tây đâu? Cho nên trái địa cầu đó 12 giờ nó quay hết nửa vòng. Tây thành đông, đông thành tây. Thấy không? Ủa vậy thì đi ngõ nào thầy? Mình á, một phương một hướng thì tự nhiên phá cái không gian này. Còn chúng ta chấp trước thì bị dính cái không gian này. Cho nên á, phương hướng là giả chứ không phải thật. Chuyển biến theo thời gian. Mà thật sự có phía tây không? Có phía tây là phía tây của hệ ngân hà. 3000 năm nay Thái Dương chỉ mới quay chung quanh hệ ngân hà có một độ mà thôi, chưa tới một độ nữa. Cái black hole đó, cái trung tâm điểm của hệ ngân hà này đó, đó là cái trung tâm điểm mà Thái Dương hệ của mình nó quay trong đó. 3000 năm chưa quay hết một độ đó. Vì sao? Nó quá lớn, quá to, mình quá nhỏ, quá bé. Bởi vậy cho mình là thê thảm vô cùng đó à. Cho nên cứ tin Phật đi. Mình niệm Phật ngon ngon rồi đó, Phật tới tiếp dẫn. Khỏi cần biết Tây Phương gì chừng, Đông Phương Tây Phương gì đó. Ngài tiếp dẫn rồi, rồi về chứ con. Dạ về. Về một cái hô biến mình ở, nó ở bên đó, ao báo Liên Trì đó. Một cánh tay duỗi ra co vào, chúng ta đã đứng trên hoa sen. Rồi ngài cười cười, xong chưa con? Dạ vững rồi, thôi về nha. Hô biến tới liền. Xa như vậy mà tới nhanh như vậy hả? Quý vị coi bóng đá ở Âu Châu, bấm một cái là bóng đá hiện liền đó, đúng không? Chuyển đài là nó hiện liền đó. Phật nói về cho con, ngài bấm cái cụp một cái qua Tây Phương rồi. Tin không? Tin không? Cái việc cười nó ngại quá. Nó sự thật nó như vậy đó. Bao nhiêu đài trên thế giới này, chúng ta bắt một cái là thấy liền. Cái đài ở trên thế giới này như vậy, thì cái đài Tây Phương cũng như vậy đó. Mà cái đài truyền hình Tây Phương nó ngon hơn, trên phát sóng mạnh, bấm một cái là rõ ràng minh bạch liền. Còn những cái đài khác mà sẽ tiếp vận gì đó tùm lum đó, nhưng mà chưa ngon. Bởi vì cái hệ thống của Đức Phật A Di Đà quá tối thắng. Mà chúng ta không tin. Hồi sáng này tôi khai thị đó, là không phải ở Vinh nha, không phải ở Hà Tĩnh, mà ở Hà Nội, Sài Gòn đó. Mấy con kênh của thành phố đó, nước nó như dầu hắt vậy đó. Nước nó đang thui à. Nước đó, còn nước của thành phố này đi đâu tôi không biết. Mà ở Hà Nội đó, ở chỗ Định Công đó, nó ra cái kênh. Cái kênh nó đang thui à. Đen thiệt là đen. Mà ở Sài Gòn cũng như vậy, đen thui à. Mà ở Sài Gòn đó, Bỉ với Hà Lan gì đó, nó viện trợ cho mình 2 cái nhà máy nước. Nó lọc cái nước đen đó thành trong trở lại, thành ngon lành trở lại. Mà chắc chưa uống được đâu, chỉ là trong, chỉ là khỏi hôi thôi. Thấy chưa? Thì trong đó Tây Phương Cực Lạc quốc độ chúng ta như cái máy nước đó. Còn chúng ta tự tu để mà lọc cho thân tâm chúng ta thanh tịnh, như cái máy lọc nước ở nhà đó lọc không tới đâu. Bởi vậy chúng ta mà đưa vô nhà máy nước, vô nhà máy Tây Phương nó lọc một cái thành thanh tịnh luôn. Còn cái vị làm tàn đợi lọc, mua cái này ống kia về lọc đó, lọc không tới đâu đâu. Nước đen như vậy đó mà bỉ hay gì nó cũng hay, nó lọc trong hết á, nó lọc cả dòng á, chứ phải không phải một vài á, vài á ủ cho mình đâu. Làm cái dòng nước như dòng sông đó, nước là trong lại. Cho nên ở đây chúng ta niệm Phật vô cái máy A Di Đà Phật đó, nó lọc thân tâm mình thanh tịnh trở lại đó, quảng đại bao la. Còn cái việc tự lọc đó, ngồi mà thở, ngồi mà quán, ngồi mà làm cái gì đó, thì giống như á, cái máy lọc nước nhỏ cá nhân của cái vị mà muốn lọc, lọc nước cái hồ thì không thể nào lọc được. Cái vị á, lọc á, nước á, nước đỡ đỡ cho gia đình xài còn có lý, mà dọc lọc hết cả kinh đó, mà cái kinh đó ngày nào nước nó cũng chảy ra, cả triệu người ở Hà Nội đó đều chảy ra cái kinh đó đó, ở Định Tam Công đó có cái kinh đó, nước đen nó chảy ra mờ trong nó không lọc gì đó, nó trào ra, nó chảy ra xong. Còn Sài Gòn á có được cái kinh đó, lọc trong lắm. Bởi vậy cho nên chúng ta tin vào Phật, cứ lọc cái tâm của chúng ta. A Di Đà Phật có tư tưởng ý niệm nào xấu xa đó, mình cứ để vô nó mà lọc. Lọc rồi thì sao? Thì thân tâm ta thanh tịnh. Đúng không? Thế mà ráng lọc đi, lọc chữa thân tâm của chúng ta. Còn thân tâm của chúng ta bây giờ cấu nhiễm quá, ra đường một cái mà xe cộ nó chen lấn, mà nó đi lấn mình cái là mình sân rồi. Nó thấy do trong nó trong đó cái cảnh giới nó đẹp quá, mình nó mê, mình nó chưa hư mà sao rước về chi. Dạ đồ mới khuyến mãi, khuyến đâu mà khuyến, nó cho giá gấp đôi rồi nó khuyến xuống, nó cắt giảm còn 50 giá. Đâu có ai mà bán lỗ đâu. Trời ơi, bán vốn nó cũng lỗ nữa, cho nên phải bán lời nó mới sống được đó. Vậy mà nghe nó đấy, cho nên nó tham sân si khởi ra, sinh hoạt hàng ngày của mình khởi ra tham sân si ô nhiễm đó. Bây giờ qua cái nhà máy lọc A Di Đà đi, cái gì nó cũng lọc được hết đó. Còn mình lọc đó, mình đã lọc nước biển thành nước ngọt không? Vậy mà Mỹ nó lọc được đó, do Thái nó lọc được đó. Nó lính trong đó, nó chở nước đi không được, thôi nó lấy nước biển nó lọc luôn. Mà cái máy đó cho cả ngàn á, là quân sĩ nó uống mới đủ. Còn lọc kiểu mình á, cứ ngồi mà thở ra, hít vào 1, thở ra, hít vào 2, thở ra, hít vào 3. Trời ơi, một ngày lọc được mấy ly nước, ai mà uống nào hết cho đâu. Lính thì cả ngàn người mà lọc được ly nước là ai uống ai nhịn đây. Mới lại phải có năng lực của Phật. Pháp môn này là tha lực, là nhị lực pháp môn, tự lực và tha lực. Nhưng mà tha lực là chánh, tha lực là chánh, mà không có tự lực quyết định tu thì tha lực cũng không khởi. Cho nên á, nghị lực pháp môn mà mình theo cái sức mình á, ỷ lại cái sức mình mà tu đó, thì cái vị lọc nước dơ đó một ngày có mấy ly rồi cả gia đình uống không đủ nữa, nói chi mà cho xã hội. Nếu mà cái tâm này phải thấy Phật A Di Đà đã chế tạo, đã thành tựu 48 lời đại nguyện, giúp cho chúng ta thần thông diệu dụng, trí tuệ biển tài, năng lực vô cùng và thọ mạng vô cùng vô tận. Từ đó chúng ta có thể thấu được cái cảnh giới của chúng sanh, mà có năng lực thần thông đó quay xuống đi độ chúng sanh, bất rời an dưỡng nhập ta bà. con nguyện như vậy xin Phật chứng cho, đem mắt chân lao làm Phật sự. Lúc đó mình mới được. Nhà cháy thì sao? Chạy ra đi, mặc áo cứu quả chạy vô cứu. Còn chưa mặc áo bị đặt ở đó cứu, cái xà nhà nó rớt xuống là bỏ ăn nữa. Cho nên nhất định mình phải chạy ra rồi, anh cứu quả cái gì đó. Dạ, có người thân còn ở đó cho mượn quá, bộ đồ nha, cho mượn cái giày bút nha. Đi mượn đi. Lúc đó mới có thể vô đó. Về viết Phật A-di-đà rồi đó, con còn người thân đó nhiều quá, con tha thiết quá, con mong muốn họ giảng sanh mà chưa, họ đọa quá, ngài cho con đi nha. Phật nói vậy thầy, đi đi con thì sao? An bày nơi chỗ nào, nơi nào đó, thọ mạng như thế nào, hình thức như nào, thần thông diệu dụng như nào, biết mình từ đâu tới như thế nào, rồi Phật mới cho đi đó. Một cái cây khẩy vẫy của hài, con đi đi là ngài an bài rồi đó. Còn chúng ta ngơ ngơ ở đây nó chết đó. Độ chúng sanh chưa độ được, mình đã bị độ rồi. Mình bị độ rồi. Vượt qua không nổi danh văn lợi dưỡng, vượt qua không nổi ngũ dục lục trần, vượt qua không nổi tham sân si mạn, vượt qua không nổi tự tư ích kỷ. Lấy cái tư cách gì quý vị vãng sanh? Lấy cái tư cách gì quý vị thành tựu? Thành tựu mình chưa được, đừng nói đến chuyện độ chúng sanh. Giờ tin đi, giờ già rồi, còn mấy năm nữa tin đại đi, kệ nó, ông nói cũng hay hay đó. Tin Phật nói không sai, tin thiện tri thức nghe lời ngài, và trong đó chân căn cái gì thành tựu đó. Người già có cái tánh trung thành, người già có cái tánh chân thật, người già có cái tánh hiền lành, từ đó mới cái gì tốt. Phật độ chúng sanh đó, Phật độ chúng sanh đó, ai dễ độ không? Thứ nhất là quá ngu, thứ nhì là quá trí tuệ, hai người này dễ độ. Còn hạng thứ ba, linh trình tà tà như chúng ta nè, ngu ngu khôn khôn nè. Phật thuyết pháp để cho cái hạng này nè. Còn già già ngu ngu hèn hèn kén kén nó lão thật, nghe nó được, thấy ngon rồi, nghe chịu tin, chịu nghe, chịu làm. Mình làm tới nơi à, đúng không? Bảo làm tới nơi chứ không phải làm nửa chừng. Chúng ta đâu buồn quá chán quá, nản quá, đi vô kiếm cái gì á, chơi được. Còn cái mấy bà cụ đó thật thà làm tới nơi, nên ráng vô. Tin tôi đi, chạy lắm, tôi không có dụ cái gì đâu, tôi không lấy một đồng xu cái gì đâu, cái gì cho ai cho đừng cho tôi. Thiệt mà, lấy chi? Tôi lấy nhiều mai mốt không giảng sanh đó. Có chùa nhiều trong đó mai mốt phải giữ chùa, đệ tử đi hết rồi mình về quét chùa chết luôn, nó hết giảng sanh. Làm như hai, chùa càng lớn bồ câu càng tới, tức càng nhiều. Tôi không có ngu vậy đâu, mà chùa lớn lớn mát mát đó bồ câu tự nhiên tới. Rồi Phật tử đi hành hương gì đó cứ rải rải, bồ công tới ngày thường á, đi hết trơn, còn một mình thầy trụ trì. Mà để nó dơ quá mà không có tiền mướn đó, mình quét. Ở Mỹ á, đâu có nhiều Phật tử vậy đâu. Trời ơi, khổ lắm đó. Ở trên mái nhà toàn là cứt cùng bồ câu không. Mà bồ câu á, nó không phải ở trên mái nhà đâu, mà nó chui xuống trần, nó đào lỗ, nó chui vô làm ổ đó. Thiền lắm, thiền lắm. Thôi tôi không có bị dụ đâu. Và trong đó có một cái chỗ trong đó là ăn được no, mặc được ấm, có cái mái che, đủ rồi, sung sướng rồi. Mình cứ nghĩ đến Phật đó, không có nhà, không có mái, đầu trần chân đất đi khắp Bắc Nam của Ấn Độ, đúng không nào? Mà trời nóng lắm, nóng hơn là Nghệ An, Hà Tĩnh này đó, nó đang nóng 50 độ là thường đó. Thấy chưa? Bởi vậy cho nên chúng ta cứ nghĩ đến Phật, mình hạnh phúc rồi. Phật không có nhà, ngày cứ đi thân không. Khi nào ai mời tới, khi nào ai mời tới thì ở. Hết pháp hội rồi, thuyết một bài kinh đó, giảng một cái bộ kinh xong rồi thì thầy trò lại ra đi. Thầy trò ra đi trả lại cho quốc vương, trả lại cho đại thần, trả lại cho đại cư sĩ. Cấp cao độc trả ông nè, tùy thọ cấp cô độc viên đó, trả lại cho cấp cô độc và thái tử Kỳ Đa. Ngài cúc tử lại tiếp tục lên đường, lên đường trên con đường dạch. Hết ta hạnh phúc Phật biểu diễn cho chúng ta coi đó. Ngài là thái tử uy dũng, là một tráng sĩ, là dạ, là giàu có, là trí tuệ, là năng lực, mà ngài bỏ hết để đi giao truyền Phật pháp cho chúng ta. Cái đại vai trò là khất sĩ, không chứa chấp, không có vướng mắc ở thế gian này. Nó nên tin Phật đi. Hòa thượng Tịnh Không cũng có năng lực đó đó. Cho nên là tin đó, hòa thượng đi. Tôi chỉ người, tôi chỉ là người cầu nối thôi. Tin hòa thượng, đừng tin tôi. Tôi vẫn còn trẻ, còn non, vẫn còn tham, còn đắm. Cho nên nó đưa tiền ông chạy đi thôi. Mình chúng ta, người không gạt chúng ta, cứ làm việc cực khổ đưa tiền cho các ngài, mà tưởng là có phúc báo. Quý vị vì mong nghĩ là có phúc báo mới nhào đầu vô đó đó. Quý vị cho nên tin tưởng một chút đi, cứ theo giúp Phật đi. Phật biểu diễn chúng ta thấy, mà chúng ta thấy sợ không có phúc báo. Sợ không có phúc báo cho nên đi tìm con đường phúc báo. Bởi vì cho mình lo sợ sợ, không tin, không hiểu, cứ đắm đầu vô mà đi nhau. Mà đâu biết rằng có khi mình, dù khi mình hại thầy đó, khi ổng nghèo, ổng khổ, ổng phát tâm xuất gia, ổng phát tâm giải thoát, rồi mình cúng dường nhiều quá, ở đây cũng không khỏi giải thoát, thoát đời sắc. Đời này ngon quá, chết đó. Mới mốt người ta đọa đó, mới người ta đọa đó, kéo mình ai á. Nên tại tôi đang tu ngon lành á, cái cổ tới của vụ tôi đó. Cổ nào? Cái cô tôi đắm tiền đó, nó Diêm Vương nó kêu gỗ xuống đây coi. Chết đó. Không phải đơn giản đâu. Tại mình nó tiếp tay, cho nên nó Diêm Vương nó kêu cổ xuống đây. Nội mà kêu cổ xuống đây đúng hay không đó, mà trình diện quan tòa cũng đủ chết rồi đó. Chưa có luận tội mà cứ kêu nó xuống đây. Vì sao? Ông thưa lại mà. Đức con đang tu ngon lành á. Cái gì vậy? Để anh ta đang nói pháp mà đi vô khác chơi đâu mà. Cho nên nó ông nói tôi đang tu ngon lành, đang giải thoát, đang cầu cho tiến tuệ, cầu được cái thân pháp thân Phật, cái tự nhiên cũng lôi vô, cũng kéo tôi vô, để tôi cho tiền, cũng cúng dường, làm tôi siêu lòng ở lại đó. Quý vị hãy nhìn Phật biểu diễn rồi coi hành động của mình tương tự mới được đó. Có đạo rồi mới có tràng. Phật nói rõ ràng không? Rồi ráng phát cái tâm giải thoát, phát cái tâm ra khỏi sanh tử đi. Tử không phải là hết đâu, chết không phải là hết đâu. Bao nhiêu anh hùng liệt sĩ đó chết cả nửa thế kỷ rồi mà còn gọi về báo đó, nó nói phải cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi đó. Mình không hiểu Phật nói gì đó. Chúng ta cứ ta bà. Phật nói coi con, ta tới đây đã 8.000 lần rồi đó con. Con sao con khéo khéo một chút nha con. Con nói giỏi giỏi một chút, con khôn khôn một chút nha con. Chứ còn mà con tới đây 8 lần mà con có tà ở đây đó. Trong kinh Phạm Vọng nói, Phật nói rõ ràng ta tới đây đã 8.000 lần rồi, chứ không phải mới tới một lần này ở Ấn Độ đâu. Kinh nói nhưng mà tôi nói đâu. Mở kinh Phạm Vọng ra thì biết à. Cho nên mau mau à. Mau mau đi hết dầu rồi đó. Còn năm nữa à. Tin đại đi, kể tin tôi đại đi. Không lấy tiền gì đâu, cứ chăm chăm nó niệm nó theo chuỗi đó, ngày ngày cứ A Di Đà Phật đi, rồi nhìn Đức Phật, trời ơi thương quá, kéo con về đi, khổ quá, chết. Thì Phật nói, chưa rã con, sợ rã con, chịu về chưa? Dạ về, hành trụ đó. Tất cả chúng sanh đều có tự tánh trí tuệ biện tài như Phật không khác. Chỉ vì tham sân si, chỉ vì phân biệt chấp trước mà ra cái đến nỗi này đó. Mà bây giờ chúng ta gặp Phật Pháp, không tin không nghe, biết bao giờ gặp lại Phật Pháp, để đời sau thành nam tử, đời sau trong đó đồng ấu, gặp thầy tốt, chùa tốt, thầy xuất gia hả? Xưa rồi, cái nguyện đó lỗi thời rồi. Vì sao? Giờ không có tu, làm sao mà thầy tốt được? Ở Đà Nẵng đó, ông thầy đó chuyên môn xây chùa, đệ tử sợ quá bỏ đi hết. Chuyên môn, chùa lớn không, đẹp, uy nghi cao, mà sao đó thì để đó cho mưa gió giải dầu, không có người vô tu, lãng phí của nhân dân, viên liệu phàm đó. Trong sách đó nó có một câu chuyện, một vị tú tài viết một cái sớ dâng lên vua, viết một cái chiếu dâng lên vua, xin vua đừng có xây lâu đài nữa, tổn hại công khố của quốc gia, tổn hại sức lực của nhân dân. Ông làm sai quá, ông xuống trình diện Diêm Vương. Diêm Vương nó tức rồi, ông là học sinh, ông là tú tài, ông là kẻ sĩ, mà tại sao làm tạo nghiệp như vậy, đem cân ra đây cân, coi nào tội nào công, rồi xử. Đem ra trong đó bao nhiêu tội, một đống trong đó, không biết. Trời đất ơi, sao nhiều vậy hả? Thì đúng rồi, ông khởi tâm động niệm là tội đó, cho nên tội đem cân rồi. Rồi Diêm Vương bực mình, vỗ bàn, đem phước của nó, thiện của nó ra cân coi, đem cân, có chút xíu à. Tội thì quá nhiều, mà phước thì có chút xíu à. Cái đem lên cân, đem lên cân cái nó bằng, nó ngang ngào không thấp. Ủa sao mà cái phước gì mà nặng quá vậy? Ngờ Diêm Vương cũng đỡ tức có được. Ông đó phát cái tâm lạc cái chiếu chỉ, xin vua đừng xây lâu đài tốn ngân khố quốc gia. Dạ hình như vua không chấp nhận đó. May mà vua không chấp nhận nó như vậy đó. Vua chấp nhận thì công đức phúc báo còn như thế nào? Một niệm vì chúng sanh, không có vì mình, công đức vô lượng đó. Đó là cho nên chúng ta phải thấu được cái này đó, hiểu được cái này đó. mà chúng ta bỏ tiền của ta mà vô ích trong đó, thì phúc báo của việc tiêu đó không có. Người tu lấy đâu mà có công đức, lấy đâu mà có phúc báo? Tu người ta tu mấy cái hồi hướng công đức phúc báo, còn cái chùa đó phải mướn người quét trong đó, làm sao công đức phúc báo ra nữa, đúng không? Cái đạo lý này, nhân quả báo ứng này phải hiểu đó. Cho nên đó, đời mạt pháp đó, ngàn năm mạt pháp xây dựng kiên cố, rồi 1000 năm mạt pháp sau đó là đấu tranh kiên cố, chùa này đấu với chùa kia. Bây giờ sao? Tu đi, niệm Phật đi, sám hối đi, lễ Phật đi, không có kẹo trễ đó. Bây giờ còn nước còn tá, ngày ngày ở trước bàn Phật đó, không cần nó nguy nga gì. Một bàn, một cái hình Phật đó chúng ta coi là trang nghiêm, hoan hỷ vui vẻ, đủ rồi đó. Phật tại tâm mà, đâu phải Phật tại tượng đâu. Ở vậy đó, trong đó một bức tượng mà chúng ta thích đó là tượng của mình đó, cảm ơn. Mà khi chúng ta tu ngon lành đó, Phật chiếu ra, tụi nó nhìn không thấy, mà Phật chớp với mình đó, cười với mình đó, cảm ứng đó. Với vậy chúng ta ráng cố gắng, không phải ở ngoài đâu, mà ở trong tâm của ta đó. Hình tượng ở ngoài và tiền ở ngoài, pháp bảo ở ngoài, tăng bảo ở ngoài, để kích động cái tâm của chúng ta ở trong. Người nào lấy sắc tướng cầu ta, lấy âm thanh cầu ta, người đó hành tà đạo sẽ không thấy Như Lai. Phật nói ngoại đạo, không phải chê tất cả tôn giáo khác, mà ngài ngoài tâm cầu pháp, Phật ngoại đạo. Cho nên Phật không có bao giờ phỉ báng một ai, chỉ ca ngợi tôn trọng thôi. Cho nên chúng ta cũng vậy, đối với mọi người phải ca ngợi, phải cung kính, phải tôn trọng, lễ kính chư Phật bình đẳng như nhau, bất lọ bất lực á, bất kể là người đó ác hay xấu, người thiện hay lành, tất cả đều phải lễ kính. Vì sao? Vì tâm họ vốn là tự tánh Phật, nó vốn gì thì. Hay nói cách khác, cái computer mới mua đó, nó chiếu cái đồ dở, đồ xấu, đồ ác, đồ dơ, vẫn tôn trọng nó vì nó là cái máy tốt. Không phải nó chiếu cái hình đó mà chúng ta đem bỏ cái máy, ngu dừa thôi. Mình đổi cái hình, đổi cái đài thì nó hiện ra tốt thôi mà. Cho nên Phật tôn trọng tất cả chúng sanh, tuy nó chiếu đồ dở mà máy nó vẫn tốt, tuy nó già già nhưng mà máy nó vẫn còn xịn. Thánh không, nó bị hết giờ đó. Học tác đi mà, học tác đi, còn mấy phút nữa mà. Cho nên á, tại thánh không tăng, cái bản tánh chân tâm của chúng ta tự tánh đó, tại thánh không có tăng, mà tại phàm phu không có giảm, tại già không có hồ đồ lẩm cẩm, tại trẻ không có non nớt, tại giàu không có nhiều, tại nghèo không có ít, nó bình đẳng như nhau. Giống như cái computer chúng ta mới mua vậy đó, năng lực cái tác động của nó vẫn như nhau, nhưng mà cái dở là người sử dụng họ chiếu phim dở, rồi chúng ta coi nó là dở, cái rồi dục đi. Phật á, Phật tiếc quá, lượm lại, trời ơi đồ xịn mà nó dục đi, chùi lại, rửa lại, đánh bóng lại, trở thành cái máy vận tốt. Tên đây, tìm về Phật đi, đừng có ôm cái vỏ cũ nữa, đừng có ôm cái những hình ta tình tướng xấu xa nữa, mà hãy niệm Phật tự nhiên tánh đức chúng ta trở lại. Đạo lý rất sâu, thời gian quá ngắn, không thể nào giảng được, tin đi. Giảng ở trong đó một đoạn, giảng có mấy tiếng đồng hồ, dễ giàu gì mà nói. Cho nên bây giờ mình phải vượt, mình phải tin, tin thật đi, nhớ nha. Đỉnh chưa, đỉnh cho gì hết, đỉnh cúng dường gì hết, cúng dường rồi lát ổng cũng dặn cúng dường đó, mà mốt lát nó đừng cúng dường nữa. Ổng nói không cúng dường, đừng cúng dường nữa, cứ tin đi. Mà cúng dường lát nó ngẫm nghĩ, ổng nói hay thiệt á ha, hay thiệt á, mà cuối cùng ổng cũng dặn cúng dường. Cho nên là lát nữa đừng qua cúng dường nha, nó thiệt đó. Để mà niềm tin của vị trọn vẹn hơn, cái vị chịu, chịu tin, chịu nghe, chịu làm, công đức tối thắng, tôi chịu giúp, tôi lấy công đức này ngon hơn tiền. Vậy đó, tiền đó là giả mà ai lấy chi, thế à? Anh à, xin pháp sư giảng, vì một số Phật tử ở chợ Vinh nói không có Đức Phật A Di Đà, có không có vị, không có Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, vì vùng này dân chợ Vinh nhiều, không có Đức Phật A Di Đà, không có Quan Thế Âm Bồ Tát, chỉ có Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chỉ có Nam Mô Thích Thông Lạc mà không? Mà cái vị quên thêm hai chữ Bồ Tát nữa. Còn cái này Thích Thông Lạc là phàm tăng, làm sao mà qua được chư Phật chư Bồ Tát mười phương. Nghe vậy mà cũng nghe ngu thì thôi đó à. Đúng là dại khờ. Trong khi đó tổ vẫn có, tất cả chư thánh vẫn có, kinh điển vẫn có. Kinh điển của Phật dịch trao truyền 3.000 năm, đã có rất nhiều người giác ngộ. Mà bây giờ một người xuất hiện, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Thích Thông Lạc Bồ Tát, bỏ hết kinh điển tượng Phật, cứ bị đọa tới nơi đó. Có biết đó, ở cái nước Afghanistan không? Nước A Phú Hạn đó. A Phú Hạn đó là Hồi giáo, mà lúc xưa nó có Phật giáo. Người ta tạc những cái tượng Phật tạc trên núi, nó đem mìn, nó Hồi giáo đem mìn ra, nó đặt để phá cái đó. Liên Hiệp Quốc á phản đối, khuyên nó đừng có làm như vậy. Tất cả thế giới đều phản đối, nó cứ làm. 2-3 năm sau, cả quốc gia bị hại đều chìm trong biển lửa chiến tranh, phá hoại tượng Phật. Còn cái việc cái người ta phá hoại niệm Phật, mai mốt đọa không ra khỏi đó. Phật có cái tội, đưa cái tội là gì? Phá, làm thân Phật ra máu. Phật nhập niết bàn rồi làm sao làm thân Phật ra máu được? Nhưng mà anh nó dùng tâm ác, phá vỡ hình tượng Phật, phá vỡ kinh sách Phật, cho nên anh bị cái tội á tương tự như làm Phật ra máu. Mà ai mà tham gia cái đó đó, mai mốt bị kéo chùm đi luôn. Chứ vì đem tượng Phật, kinh Phật đem đốt, đáng lẽ truyền ra cho chúng sanh biết cái pháp môn này tối thắng, vi diệu như vậy. Mà bây giờ có pháp môn này, tự nhiên nó nói nhẹ nhẹ vậy, chúng ta theo cái việc biết ai chủ chốt cái vụ này không? Hả? Ai chủ chốt cái vụ này không? Thiên Ma Ba Tuần. Cái này không tin cái lợi hại này nè. Thiên Ma Ba Tuần nó mới, ở trong đó các thầy tùy theo đó có ba cái danh. Thứ nhất là khất sĩ, thứ nhì là sát tặc, thứ ba là bố ma. Khủng bố loài ma. Ổng các ổng đi thì không nói, ổng còn dạy cho tụi nó đi nữa. Mà bây giờ nó niệm Phật nó không lo, mà nó còn dạy cho đâu, trời ơi, đâu muốn niệm Phật, ở đâu niệm Phật, ai cũng muốn đòi vãng sanh, bỏ cái quốc gia này rồi làm sao tu trị. Thiên ma ba tuần coi thế giới này là dân của nó đó, đứa nào mà ra nó ấm lắm, đứa nào mà ra nó bắt đó, cho nên bây giờ nó vung một mẻ lưới, đứa nào tu là dính lưới hết, đứa nào cẩn thận thì còn tránh được, còn đứa nào mà tà đó không có tu cho chín chắn đó là nó hốt hết đó. Thôi đi xuống với ta, đi đâu vãng sanh cái gì, đi xuống hết đi. Nó quăng một cái lưới ra, cả nước bị chín, dễ sợ không, lợi hại không? Cho nên chúng ta không thấy cái lợi hại này, tôi thấy được cái lợi hại này đó. Làm sao mà ảnh hưởng nó quá mạnh, một vị tăng đó đã tịch rồi, mà tại sao tụi nó tin dữ vậy? Năng lực của thiên ma ba tuần. Cho nên dính hết. Đem tượng Phật ra đốt, đem kinh sách ra dụ, đem bàn thờ ra bỏ, dính hết luôn. Bàn Lạc Long Quân gì cũng dục nấu, rồi tổ tiên mình cũng dục ráo, vậy mà cũng dám dục, là thờ ông bà cứ bao nhiêu kiếp, bao nhiêu đời, bây giờ dục hết. Dễ sợ không, lợi hại không? Ma mới có năng lực này đó. Nói về chúng ta tu mà không có người hướng dẫn, không có thiện thi thức, không có mở bài chạy hết. Giờ ai dở dục á, lỡ dục á, làm bàn thờ lại nha. Rồi sám hối lại tổ tiên nha, sám hối lại cho cụ huyền thất tổ nha. Trời ơi, cháu tôi tưởng nó đi tu, nó niệm Phật, nó giúp tôi đỡ chứ, ai ngờ nó nghe ai nó đem bàn thờ nó đi dục hết trơn rồi kìa. Thê thảm quá đó. Mà cái bàn thờ đó đâu phải một đời hai đời đâu, bao nhiêu đời đó. Hồi xưa ông bà không có trí tuệ cho nên nghe mê tín dị đoan làm bàn thờ hơn tổ tiên quá ha, hay quá ha, tà lanh quá ha, giỏi quá ha. Giờ quay đầu lại còn kịp đó, còn nước còn bát, đem lại bàn thờ đi, đem lại đó Phật A Di Đà đi. Chư Phật mười phương tán thán, đông phương hằng hà sa số chư Phật, các ưu kỳ quốc xuất quảng trường thiệt tướng, biến khí tam phương đại thiên thế giới, thuyết thành thật ngôn xưng tán, bất khả tư nghị công đức. Vậy mà đem dục hết. Hay thiệt. Cho nên bây giờ sám hối thì chư Phật tán thán, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Chúng ta nghe cái từ đâu đó, mà cái ông nào không có, ông mất vây tiêu rồi, mà nó lấy có một chút xíu ra, nó cho cái thần lực nó, cho năng lực nó vô, nó quậy, nó tóm hết. Hay không quý vị? Bởi vậy nó mới là ma đó, mà ma vương đó. Làm sao chúng ta thoát được? Mà người nào chân thành niệm Phật, cái oai đức thần thông quang minh của Phật tỏa ra thì không có dính. Con người nào tà tu cái này, bàn cái kia, bà ơi cái này hay lắm, dính hết. Thế vậy cho nên nó chợ Vinh đó, nghe nè, toàn cái chợ Vinh đó đem cái đoạn này ra copy lại cúng dường cho các Bồ Tát đi. Chứ không các Bồ Tát nó tưởng là ngon, sao không? Có là buôn bán mà, có giàu mà, có tiền mà, có xe mà, chứ ngang ngược đó mà. Cho nên nó ma nó vuông một cái là dính hết. Lúc trước đó bà gì Vô Thượng Sĩ, Thanh Hải Vô Thượng Sĩ đó, bà vung lưới một cái mà dính ai không? Kỹ sư, nha sĩ, bác sĩ, mấy người tà lanh này nè. Còn mà nghèo bà không thèm, mà người nào chân thật á là không dính này, cứ ham danh văn lợi dụng. cho nên là thấy ở chợ Vinh đó là danh văn lợi diễn, người nào cũng buôn sĩ bán buôn không à. Thôi cho nên tiền nhiều, cứ ra vô cái ai nói gì, ồ mình phải kiếm, mình phải đi đầu, mình phải vượt theo, có cái công đức chạy ra bị tóm hết á. Bây giờ quay lại đi, làm học sinh ngoan ngoãn đi, trung thành niệm Phật đi, được không? À rồi vậy thôi. Thôi tới giờ tôi đi rồi, 4 giờ rồi, A Di Đà Phật, nghỉ chớ. À, thôi mời quý vị chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu của Đức Từ Thiện A Di Đà Phật. Ngài đã phát nguyện lập 48 nguyện để độ cho tất cả nhất thiết chúng sanh. Ngay trong 10 niệm được thành tựu, xin quý vị cùng niệm với chúng tôi 10 niệm: A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Rồi, cảm ơn tất cả quý vị. Hẹn lại khi khác. A Di Đà Phật.